Kính thưa Thầy, đêm hôm nay chúng con xin phép Thầy được tiếp tục đặt những câu hỏi về phương pháp công phu.
Dạ, kính thưa quý bạn đạo, thưa Thầy, con xin kính thưa Thầy là khi soi hồn, thì con thấy, chẳng hạn khi soi hồn như vậy, thì con thấy cái ngón tay mà ở ngay dưới mí mắt á, thì có cái gân nó giật, nó giăng hai cái ngón tay này ra. Có phải đúng như vậy không Thầy?
Không có giăng được. Phải kèm nó chỗ này, không có làm gì giăng được hết. Không có giăng đâu. Khi mà làm quá 15 phút nó có thể giăng.
Tại vì khi con để đây đó, thì con thấy cái...
Không, để chỗ này nè, chỗ này.
Dạ. Yeah.
Trì ở trên chút thôi. Còn làm ở dưới này chứ, để trên này, trì xuống chút xíu vậy đó. Nó không có giăng ra đâu.
Mà sao con thấy có khi nó bung hai ngón ra vậy nè Thầy?
Không có bung được. Vì tại làm không kỹ, làm vậy nè, cái ngón này ở trên chút ha, gần mái tóc, rồi cái này nó chúi xuống vậy, cái này đưa ngay lên vậy làm sao buông được. Cái này đưa ngang vai nó không có buông, cái này để vậy nó phải buông.
Dạ con cũng thẳng hai tay.
Ngang vai lên, dạ. Ngang vai lên là nó không có buông, vậy không có buông được, vì khi nó mỏi nó mới buông. Chứ mình làm 5 phút tới 15 phút, không có làm quá.
Dạ kính thưa Thầy. Con ngồi thiền từ năm 1971 mà con chưa bao giờ niệm bát chánh. Mà hồi nãy con coi cái băng video đó, thầy nói là niệm bát chánh cần thiết. Xin thầy chỉ dạy con có cần niệm bát chánh hay không?
Phải niệm, khi mà niệm cảm thấy nó chạy là phải niệm. Niệm cái đó là kiểm soát cái mạch đốc nó có lên không. Cái đốc mạch có lên không. Cái đó cần thiết lắm. Phải tập lần lần. Cái dùng ý niệm, khi niệm nó chạy, cái dùng ý niệm nhắm mắt á, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cũng như con ngón tay rờ, nó đi đây. Chúng ta bắt đầu cứ niệm, thét 8 điểm cho nó đầy đủ. Thì mỗi ngày, cứ mỗi buổi chiều niệm. Niệm càng ngày nó càng sáng thêm.
Phải và... niệm từ hồi từ mấy giờ tới mấy giờ?
Từ 6 tới 10 giờ khoảng đó.
Mà tại sao qua khoảng 10 giờ mình niệm không được?
Không được, bây giờ đó nó trễ rồi. Cái giờ 6 giờ mới 10 giờ là cái giờ đó mình kiểm soát rồi. Về mặt niệm. À, trong cái khoảng đó thôi. Còn quá cái giờ đó là đi ngủ rồi. Lo nghĩ để khuya thiền.
Con cảm nghĩ nếu khi mà con người mà pháp luôn thường chuyển. Mà chuyển cho khi thông hết tất cả mạch huyệt trong thể xác. Thì chẳng hạn như thể xác mình nó đã thanh một phần nào rồi thì có phải là rất dễ bị trượt nó nhập vô hơn là lúc mình chưa thanh không Thầy?
Thanh làm sao nhập được, trượt nó mới hòa với trượt, còn thanh là không có hòa với trượt, thanh là nó khó nhập, mà mình trượt á thì nó hòa với trượt, nó dễ nhập.
Thưa Thầy, mà tại sao chẳng hạn như gần những người mà nó nặng đó, cái mình cứ nặng cái ngực hoài vậy Thầy?
Nhưng nặng cái ngực thì mình phải biết, mình phải trì niệm Phật để giải ra. Bởi vì mình thanh á, cũng như cái miếng kiến nó trong, thì đứng nó thấy cái hình rồi. Thấy không? Mình cũng như đối phương nó áp vô trong cơ thể mình niệm Phật là giải nó ra. Bởi vì mình có pháp, nó mới trong ở chỗ đó. Thì nó, khi mà đối diện đối phương mà nặng ngực á, là mình thấy đối phương trượt và mình niệm Phật hay là mình tránh. Nếu mình niệm không được thì mình tránh. Và tâm mình vẫn cầu nguyện cho họ sớm thanh lọc với họ.
Dạ, nếu mà nó vô được mình, có phải do mình không niệm Phật mà mình nói chuyện với họ mà họ vô không Thầy?
Mình nói thì nó càng ngày càng vô. Mình nói mà mình nói càng ngày càng sút kém hơn họ thì họ tấn công mình rồi. Khi mà hiểu như vậy, co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm lên bộ đầu và bỏ đi tốt hơn. Còn nếu mạnh hơn thì ra một tràng pháp lý để giải cho đối phương tâm họ nhẹ, giúp họ. Còn mình không đủ khả năng mình bỏ đi. Cho nên con quỷ mà nó áp đảo, nhiều vị bác sĩ đi làm việc không biết con đó là con quỷ. Mà ngồi nói chuyện con quỷ không hay. Vừa vô có thể thấy cái đầu của bác sĩ nặng rồi. Thét rồi làm cái ngực của bác sĩ cũng mệt. Thấy cảm thấy mình nặng mà không biết sao. Rồi con quỷ nó đã đáp đề vô. Rồi hỏi gì nó nói khôn khéo, nó nói như là nó không có bệnh khùng gì. Làm cho đầu óc của bác sĩ cũng phải mệt vì con bệnh. Cho nên con ma cũng vậy. Nhiều khi bác sĩ hỏi chuyện này, nó chiều theo chuyện đó, rồi nó nói nhiều cái mở trí cũng hay lắm, lanh lẹ hứa hẹn đủ thứ hết, như người không có bệnh gì. Rồi chút nữa là nó về chỗ là nó trở cờ, phát phái còn bệnh. Cho nên những người trị bệnh thần kinh và tự khai thác lấy mình và thấy có luồng điển rồi, khi con bệnh tới mình thấy cảm giác, mình thấy cái tình số nào mình biết rồi, đây là con quỷ, đây là con ma. Bây giờ mình phải làm thế nào trị cho nó? Tức khắc phải cho con bệnh ngủ, không cần nói chuyện gì hết, bắt nó ngủ. Nó ngủ là chi? Để con ma không được lợi dụng cái thần kinh nữa. Cho nên nó lợi dụng thần kinh và nó phá thần kinh, nhiều khi nó kiến trúc nhà cửa trong cơ thể của người bệnh mà không hay. Vì về ông Tư trước kia đã trị bệnh trước mặt tôi và kêu tôi đứng chặn con bệnh. Tôi đứng ngay chỗ đó và ông Tư tuyên bố cho nó biết rằng giỏi á, thì nhập vô thể xác của bạn tao đi. Thì tôi chỉ đứng để tôi niệm Phật chứ tôi không biết gì hơn. Trong lúc đó tôi tu cũng không có kha mấy. Thì tôi thấy nó muốn tấn công, thấy luồng điện nó ào ạt chạy tới tôi, nhưng mà nó, cái con người của nó mới cứ chớm tới, nó thụt lùi, nó không dám gần. Vì đó nó gần bờ sông, khi mà ông Tư đánh nhiều á, đánh bằng điện nhiều á, nó muốn nhảy xuống sông tự tử. Thì tôi đứng đó tôi chặn. Đó. Cho nên cái luồng điện của nó, luồng điện người tu vô vi này nó mạnh lắm. Khi mà tu thanh nhẹ hướng lên bộ đầu rồi, hướng thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là mình có một sức mạnh hỗ trợ để cứu đời. Thì mình đứng ngay đó nó không có nhập được. Mà người tu yếu nó nhập. Thì trong lúc đó cũng có một bạn đạo tu cũng như chị Tư Sa Đéc, chị mới có đi ngang à, nó nhập vô chị liền. Cái mặt chị đỏ ao lên ra, rồi lấy cái dao xuống là muốn chém chết ông Tư, chém chết thằng già này. Mà bình thường là chị đã kêu ông Tư là cha nuôi, mà tự nhiên trở cờ muốn lấy dao đem chém. Ông Tư biết liền, chặn cho bắt cho uống nước cho mửa ra hết. Thì thầy thấy khỏe lại, cái mặt chị đỏ bừng lên. Cho nên ở trong nhà thương điên nhiều người không có biết, ma không biết, quỷ không biết, nó nhiều manh lớn lắm. Nhiều khi nó làm bác sĩ cũng phải rối loạn với nó, nếu mà nói chuyện nhiều với nó, thà là chị bắt nó ngủ để cho nó có cơ hội an trong một thời gian nào, rồi tập tành nó lần lần trở lại với chính nó. Mà rất khó, khi nó chiếm rồi á thì về tâm linh không hiểu được, suốt đời không có trị được, thuốc men không trị được. Chỉ có phương pháp tu và khuyên nó, con ma và con người đồng tu đồng tiến mới có cơ hội giải quyết được.
Cũng có nhiều vị bác sĩ có nhiệm vụ thiêng liêng, thần lực sắc mạnh, hỗ trợ cho người khi mà gặp những cái tai nạn mà ma quỷ muốn tấn công ngài. Nhiều khi nó gặp ông bác sĩ là nó run, sợ. Đó là người đó có nhiệm vụ về thiêng liêng. Mà chính ông bác sĩ không biết. Khi ông nhìn một cái là đối phương phải rung động hết thảy. Nhưng ông đã có nhiệm vụ. Cũng có một số có nhiệm vụ để xuống trừ ma êm quỷ bằng thần lực hỗ trợ trong lúc cần dùng. Cho nhiều vị bác sĩ đó càng ngày càng đồn nhiều người đến trị bệnh, thì trị ít ngày là hết, trị ít ngày là hết. Những người đó có nhiệm vụ và có thần lực hỗ trợ thường trực một bên họ.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi thầy về ngũ cầm hí. Lúc trước tụi con ở bên này có học về ngũ cầm hí, nhưng học theo một lối nào đó. Bây giờ coi cái video làm bên Mỹ thì chúng con thấy là cái ngũ cầm hí nó đã biến đổi, và giờ chúng con không biết phải nên giữ những cái động tác mà đã học lúc ban đầu hay là theo những cái động tác mới này.
Cái này là tập cho sức khỏe mà thôi, cái động tác lúc ban đầu cũng được hay là bây giờ cũng được, cái đó không phải quan trọng. Tập cho thể thao cho nó mềm dẻo vậy thôi, không có nghĩa lý.
Kính thưa thầy, trong cái cuộn băng mà video thầy làm bên Mỹ đó, thì những cái lúc mà xả thiền á, thầy làm có hơi khác với cái lúc mà thầy làm ở bên Pháp. Như vậy chúng con có thể làm theo cách ở bên Pháp hay là theo cách bên đây, hay là có thể làm sao cũng được?
Cái quan trọng là soi hồn, pháp luân, thiền định. Còn cái xả thiền cũng cái đó cũng như là exercise, không có cái gì quan trọng. Thành ra tôi làm đơn giản bởi vì mấy người đã hiểu cái đó từ lâu rồi. Chẳng có cái gì đâu. Cái quan trọng là soi hồn, pháp luân, thiền định, bạn hãy đọc thôi.
Kính thưa Thầy, trong lúc con làm pháp luân thường chuyển, khi con hít lên tới ngực đó, thì tự nhiên con bắt buộc phải ngáp. Và lúc đó thì nước mắt nó cũng chảy ra, mặc dù con không khóc nhưng mà nước mắt nó vẫn chảy ra. Và khi mà con ngáp như vậy thì nó cắt cái hơi thở con, không có thể làm cho con tung lên bộ đầu được.
Vậy cái đó là cái trược khí, chứng minh là trược khí trong mình có. Cho nên cái trược khí nó ra luôn luôn nó chảy nước mắt và nó ngáp. Phải cố gắng làm nhiều nữa, làm cho nó hết cái đó rồi là nó đi tới chỗ thanh nhẹ. Và lúc đó khi thanh nhẹ rồi dùng ý là nó chuyển lên bộ đầu. Nhưng mà cái trường hợp đó phải có, nó ra cái trược khí trong cơ tạng của mình. Anh Đạo lên đòi nợ 2 điểm rồi không? Thì bây giờ tôi cũng tiếp tục trả lời 2 điểm rồi không? Bởi vì không có đủ thì giờ. Không đủ thì giờ, phải không?
Không.
2 điểm rồi không là đọc sách và dùng lý thuyết. Còn thiếu anh 2 điểm đó. Bây giờ tôi bổ túc tôi thay mặt anh. Thì đọc sách tu mà ngồi đọc sách không có lo tu thiền, không có lập lại sự quân bình trong nội thức của chính mình. Vì anh biết rằng lời nói của chúng ta nói ra đây không phải chúng ta quyết định được. Mà nếu chúng ta lập lại trật tự hòa với bên trên á, thì cái sự kiến thức và lời nói mở tâm mở trí nó khác hơn dựa trong cái cuốn sách mà chúng ta đọc tất cả của lý lực và cũng như sự thành công của người khác. Vá víu vào nội tâm. Và chúng ta lặp lại cũng như là chúng ta quảng cáo cho đối phương. Còn cách thực hành, từ hồi nào giờ anh nắm tánh, anh giận hờn, anh nghi kỵ, bây giờ anh không còn nắm tánh, không còn giận hờn và anh hòa đồng, thì cái ngôn ngữ anh nó khác rồi. Tự nhiên người ta thấy rằng, tôi thấy anh này nói chuyện có mấy câu, tôi cảm thấy rất thiện cảm đối với tôi, chứ không phải là anh học sách. Thì cái đó là khai mở cái kinh vô tự trong chân thức của anh. Còn vấn đề ông lên bà xuống, đó, ai cũng thắc mắc ông lên bà xuống. Chúng ta cũng là ông lên bà xuống. Chúng ta nhập xác này ở thế gian, sống làm con người, hoạt động tranh đấu này kia kia nọ, là điều khiển bởi bằng phần hồn làm việc này. Thành ra, rồi chúng ta chết rồi, chúng ta bị sa đọa xuống cái dung điểm thích thú của chúng ta. Cũng như tôi ác độc, tôi thích ác độc thì tôi phải sống trong cái chỗ ác độc rồi tôi mới luân hồi trở lại, tôi làm trở, tôi ăn năn hối cải trở nên thiện nhân. Cái đó là ông lên bà xuống. Còn nhập xác mà để nói về chân lý và nhập xác nhắm mắt ngâm nga, hai cái khác nhau. Ông lên bà xuống là nhập xác ngâm nga, nói đọc hát múa mà không có mở mắt nổi. Cái đó là bị nhập xác thật sự, bị chiếm thật sự. Còn cái này nó là tâm tâm tương ứng và mở mắt tự nhiên nói chân lý cảm động lòng người. Cái đó là bề trên yếu cho chúng ta, bạn bè chúng ta. Và do trình độ tu học tiến triển tới đó mới nhận được cái luồng điện đó. Cái văn minh cho chúng ta thấy, bây giờ vật chất cho chúng ta thấy, cái tivi anh được tần số cao, anh nhận được nhiều đại hơn. Mà tần số thấp sẽ nhận ít hơn. Là nó cũng vậy. Chúng ta có khả năng như vậy. Đó. Thì người tu vô vi khai thác lên thì chúng ta nhận được rất dễ dàng. Nhưng mà cái người nói chuyện đó rất tỉnh táo, và múa máy đó rất tỉnh táo và không bị lợi dụng. Hai cái khác nhau. Còn cái kia chiếm vô và bị lợi dụng hẳn, không được nói lời khác, chỉ nói lời của họ, và không có được bàn cãi, và không có được đuổi họ ra khỏi. Khi mà như năm mai bị nhập, năm mai không bằng lòng, nó phải đi liền. Đó là có quyền, còn quyền tự chủ. Còn cái kia mất hẳn quyền tự chủ. Hai cái khác, ông lên bà xuống mà anh nghi nan đó, anh nói đó là mất quyền tự chủ rồi. Còn cái này là hoàn toàn còn tự chủ. Khi ngưng lúc nào là ngưng lúc đó, thì nó khác.
Hồi khi mà chúng con ở bên Hương Nhung, được anh Thăng gửi qua cái cuốn kinh mà thầy tục niệm Am Nam Mô A Di Đà Phật, thì mấy hôm đầu chúng con thử nghe cái kinh đó niệm theo thì thấy thiền nó có công hiệu lạ kỳ lắm. Mà trong khi thiền đó, trong ban ngày mà nghe cái kinh đó thì người ta chỉ tưởng là một người nào đọc cái Nam Mô A Di Đà Phật thường thôi, nhưng mà trong khi thiền đó, thì con có cảm tưởng như là khi nghe cái tiếng niệm đó, có cái chấn động lực nó vang dền, cả cái không khí nó rung theo như vậy đó. Thì chúng con thiền thấy hiệu lực quá. Chúng con đi riêng về con ấy, thì con nghĩ rằng từ trước tới giờ thầy như là cố gắng giúp chúng con nhiều lắm. Thì hôm đó con mới hiểu, và nửa đêm khi mà Jacqueline đi ngủ rồi thì con đi nghe theo cái kinh đó, thì con mới cảm động. Con tới con xá cái hình của thầy và thấy rằng thầy từ trước tới giờ muốn giúp chúng con nhiều, nhưng mà chúng con còn trì trệ. Thì đối với chúng con, đối với riêng con thì con gặp cái khó khăn về cái pháp phép soi hồn, tại vì đi làm mệt, và cái nghề của con thì nhiều khi để nhạc cho người ta nhảy đó, nhiều khi về cũng bị động loạn, ngồi soi hồn khó. Thành thử nhiều khi mà giang tay ra để soi hồn thì thấy cái thân mình nó nặng như là ngàn cân, nó đè nặng. Nhiều khi mình ngồi, mình soi hồn chừng được 5 phút thì tưởng là mình đã soi tới 20-30 phút rồi. Thành thử khó. Con mới nghĩ rằng, con mới ngồi con chronometer cái kinh nghiệm của thầy đó, cái 3, cái 6 cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì con thấy rằng mỗi một chữ của thầy niệm là khoảng chừng 2 giây. Con mới tính ra thì 6 chữ tức là 12 giây. Thì con mới, bây giờ con mới thử xem, và nếu mà con đến theo từ 1 tới 12, niệm theo từ 1 tới 11 tức là on total là 78 cái Nam Mô A Di Đà Phật ấy, thì nó khoảng chừng nghĩa là 15 phút. Thì con mới thử, mỗi một lần con soi hồn đó, con cứ niệm trên đỉnh đầu là Nam Mô A Di Đà Phật, con đếm 1 cho tới 12, xong rồi đếm 1 tới 1 đến 1, thì cái đó có phải là mình biến pháp hay là cái đó nó giúp cho mình?
Cái đó khi mà anh nằm làm 78 hơi, nằm làm đó, nằm làm không cần thiết để trên cái bộ đạo. Nằm làm là chú ý cái rứng, cái rứng là cái thẳng đó. Để chi? Để nó giảm dục, nó bớt cái dục. Và anh em anh nghĩ cặp lên trên, cái đó nó không đúng. Cái pháp luân thường chuyển đó, là anh nghĩ ở trên nó mới đúng. Sai ở chỗ đó anh thấy chưa? Còn cái pháp luân chứ mình làm thanh lọc cái gan qua. Anh đi làm mệt, anh để nhạc cho họ nhảy hay là anh chụp hình để làm gì, anh rước cái điển trượt không à? Thì về anh làm chứng minh, anh uống ly nước, anh làm chứng minh, anh lọc cái gan này, thấy không? Và cho cái thận anh nó điều hòa cái lòng hại, nó bớt cái chút. Bạn đem nên kéo lên trên này, không có chỉ cái chỗ này. Một khi ngồi làm pháp luân thường chuyển, phải chú ý cả. À, nó khác cả, anh coi lại để đừng làm lộn. Nó làm hơi lộn, thành ra nó ngược hết trọi, thành ra dục nó còn dục thêm, dục nó còn dục thêm mà nóng nó còn nóng thêm, thấy không? Rồi cái pháp không có giá trị, anh coi trở lại, đi trở lại thật tự thì nó sẽ có giá trị.
Thưa thầy, anh đạo anh ý anh nói là trong lúc anh soi hồn này, anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ 1 tới 11, 1 tới 12. Một cái 11.
Không, anh nói cái đó là chiêu minh.
Không, anh nói sơ hồn.
Sơ hồn là không có niệm được như vậy. Đó là anh đem biến từ cái dưới, anh đem để trên nó lọc ngược hết trọi rồi, không có đúng. Còn cái đó là để dành cho chiêu minh. Chiêu minh là để cho anh diệt dục, bớt dục. Anh thấy không? Và anh làm điều đó, mà nó tăng dục. Biến pháp mà. Cho nên anh mua cái máy chụp hình nên người ta chỉ rõ ràng, anh chụp hình mới khéo và đem cái sửa hoài về hình nó xấu đi. Cho nên ở Hồng Kông có nhiều ông, ông cưới vợ nhiều, ông giàu quá mà ông có con. Và ông phải luyện cái pháp. Luyện cái pháp là cũng như anh đạo hồi nghĩ vậy. Nghĩ cho cái thận mạnh để con trai mạnh thế. Ông mạnh lắm, mùa đông á nhảy xuống biển ông tắm không có sao hết, luôn luôn mùa đông sáng nào cũng ở trần nhảy xuống biển tắm. Mà là sau năm đó tôi gặp ông là 67 tuổi rồi, ông cứ luyện như thế này, ông ngồi nghĩ cái thận mạnh để con trai. Ông nói vậy đó, ông thiền như cái đó, ông nhà giàu thiền vậy. Mà ông mạnh thật, tháng sáng nào cũng đi lội hết. Nó có cái phương pháp.
Hồng Kông.
Còn cái của Vô Vi là khác, giải thoát, đi ra, mở tất cả để đi ra và không có đóng lại. Bởi vì làm như thế đó là nó đóng lại, thì nó phải sức mạnh ra chỗ này. Hả? Còn cái này mình làm mở ở đây thì nó phải đi xuất ra, thì nó phải giảm cái năng lượng ở dưới này. Cho nên cái phương pháp, cái băng mà nín niệm Nam Mô Di Đà Phật, sự thắc mắc của anh Đạo cũng khác với sự thắc mắc của tôi. Khi mà tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật và tôi tìm hiểu chiều sâu của Nam Mô Di Đà Phật, và tôi thấy rõ là Đức Di Đà đã chiếu cho tôi, và luồng điển của Ngài lúc nào cũng sống động. Mà trong lúc tôi ở Úc Châu, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, và lúc nào tôi muốn niệm Nam Mô Di Đà Phật là tôi phải dùng ý trực tiếp luồng điển của Ngài và chuyển âm thanh xuống niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên các bạn bình tâm nghe coi cái âm thanh nó khác. Nhiều người nhẹ lên chỉ nghe tiếng chuông không, chứ không có nghe Nam Mô Di Đà Phật. Chấn động như vậy rồi lấy trực tiếp ở bên trên. Bởi vì cái gì mà hữu ích cho nhân loại tôi phải cố gắng mà làm. Còn làm mà vô ích thì tôi làm để làm. Tôi không có bày đặt ra làm một chuyện vô ích. Sự thật nó là sự thật, và tôi đem vô đó để giúp cho tất cả mọi người. Cho nên tôi thắc mắc hơn bạn Đạo nữa. Thì tôi phải dùng cái điểm trực tiếp Đức Di Đà, và dùng ý chuyển cho tôi được niệm. Mà tôi niệm thao thao như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm tới bạn Đạo đứng xung quanh ở bên ngoài lo sức khỏe cho tôi, sợ tôi hư phổi hư gan. Ông niệm hoài niệm hoài, điểm ở trên nó cứ xuống niệm. Đó là độ cho những người khác ở tại Úc Châu. Cho nên nó hiệu lực vô cùng. Nhiều người buôn bán, nhiều người làm nhà hàng đã mang cái nghiệp sát, và tôi cũng khuyên họ nhớ đem cái băng đó để ngay cho cái tủ thịt. Bởi vì những cái dâm nó chết rồi, nó hy sinh nó chết, mà nó vẫn còn si mê thể xác nó. Chính nó nguyện nó muốn làm con trâu con bò để hy sinh thân xác để được tiến hóa lên làm con người. Thì tới lúc đó nó vẫn còn sự si mê ở xung quanh. Thì những người làm restaurant ở đây thường thường kiếm có tiền, nhưng mà gia đình xáo trộn lắm, gây gỗ vì những cái dòng đó nó phá hoại. Cho nên tôi cũng đem ra tôi giúp cho bạn Đạo. Chính bạn Đạo mình là anh Hữu Bậc Phạm Hữu Bằng, anh có tu Pháp Vô Vi này. Thì khi gia đình cũng lộn xộn lắm, cho nên tôi kêu anh đem những con băng đó đi để ngay trên tủ thịt, cứ niệm Nam Mô để cho niệm tôi niệm cái tiếng của tôi đó, chấn động lực của tôi độ thì những dòng lên họ thức tâm và họ sớm đi luân hồi nơi khác, không có phát quay gia đình. Để làm việc phận sự và lo tu mới được. Còn những người nào mà làm restaurant và tìm ăn thì sẽ mang nghiệp sát. Mình giết họ, họ giết mình. Thì rốt cuộc cái cơ thể mình không bị mổ chuyện này cũng mổ chuyện khác trước khi lập chuyện.
Dạ, kính bạch thầy. Trong phương pháp công phu của con về phương pháp chiếu minh, trong khi con tập phương pháp chiếu minh khoảng thời gian gần xong đó, thì con thấy có một luồng điện nó chạy từ chân con lên tới cổ con, và khi nó chạy như vậy rất là mạnh, làm thân thể con nó rung động, và từ đó cái dòng điện nó chạy lên bộ đầu và nó chạy xung quanh đầu con nữa. Và như vậy nó làm cho thân thể con lúc đó nó đỏ ra. Và cái điện nó chạy như vậy khoảng 5 tới 10 phút thì nó mới dứt. Và khi đó cháu của con mới trông thấy con mới nói: sao ba trông giống một em bé như vậy? Để bạch thầy, là phương pháp mà con hành như vậy có đúng không? Xin thầy chỉ dẫn.
Cái đó là có một lòng luồng tà khi nó vận chuyển trong cơ thể của anh, trong cái riêng của anh. Cho nên anh có thì giờ anh làm trước mặt tôi thì cái đó nó sẽ không còn. Mấy hôm rồi anh làm đâu có, ở đây làm có không?
Thì thầy con có làm có một lần rồi.
Thì ở đây anh làm một lần cũng vậy nữa mà không có đâu. Ở trong nhà này là không có. Thì mai nay có rảnh anh làm trước mặt tôi. Tôi sẽ tổn chuyển luôn liền đó. Cái đó là cái luồng tà điện nó theo vậy từ lâu rồi. Mà bây giờ anh cứ việc làm, đem ánh sáng vô là bóng tối phải đi luôn. Cương quyết như vậy, không còn.
Dạ bạch thầy, sau giờ thiền thì con ngủ, sau đó thì con được một người tới chữa bệnh cho con, trong thời gian đó là miệng con bị sưng. Thì khi chữa xong rồi con nghe có một lời giảng như của chị Nam Mai mà con nghe trong băng cassette, nhưng con cũng không biết rõ. Nhưng sau đó rồi con thấy hào quang rất là sáng, màu vàng, trong sáng, chiếu rực rỡ, và con được nghe tiếng của thầy. Tiếng thầy giảng rất là lớn và có một hấp lực làm con thức tỉnh. Và trong cái đoạn mà thầy giảng cho con, thầy nói là vì màn vô minh, do đó chúng con bị trầm luân khổ ải. Vậy bạch thầy, con có thắc mắc là thưa thầy, thầy có đến để khổ độ cho con?
Cái đó có độ, thành ra tôi mới biết cái vị mà theo anh. Tôi sẽ giải quyết những đề đó riêng với anh một bữa.
Thầy có phép hôm nay với thầy mình cái việc mà niệm bát trắng để các bạn đạo hữu cũng được nghe học hỏi. Thì kính thưa thầy, con thì niệm mà niệm bát trắng thì cứ vào đúng giờ 6 giờ, chỉ trừ hôm nào bạn thì hơi muộn chút. Thế nhưng mà con mở đều thì con thấy kết quả cũng như là thầy đã chỉ dạy ở trong băng. Thì cứ niệm đến cái quang nào thì cái quang đó sáng. Nhưng mà thưa thầy, lúc mà con chưa được nghe cái băng vừa mới lúc chiều các cậu bạn, thì con thấy thầy nói rằng thì là khi nào mà niệm mà nó thấy không thấy gì đó, thì tức là mình có một cái lỗi gì hay là một cái gì nó tới. Thì con thì lại không để ý. Có khi cũng có một vài lần chứ cũng không nhiều. Thì con niệm thấy không có thấy.
Thông suốt được đâu.
Vâng. Thế là sau, tính thưa thầy, về sau cùng này đó, những ngày trước đây độ 6-7 tháng ấy, thì khi con niệm, thì con lại thấy những các cái sáng, cái ánh sáng đó thì nó không giống như ngày trước. Thì từng cái quanh một, nhưng về sau nó sáng, nó sáng như là cả một cái dây sáng thế này. Cho đến khi ấy, mà cái luồng điện thì nó như là cả lẫn vào bạch sắc, bạch quang, huyền sắc, huyền quang, các bạn ạ. Kính thưa thầy.
Đúng như vậy. Nó đi một vòng như vậy. Đó.
Mà cái ánh sáng đẹp lắm.
Thả lỏng ra nó gồm ra lòng lên. Không ra. Nó như vậy. Cho nên nó mới vừa bảo vệ thể xác, vừa khai thông điển quang. Đó. Cho nên cái phương pháp này nó quý lắm. Từ khi mà làm xong rồi không có cái nghĩ gì tâm đời.
Dạ, bạch thầy, từ ít lâu nay thì con được thấy nhẹ nhàng. Tâm con không còn nghĩ gì mà con cháu bây giờ thì cũng không nghĩ gì nữa. Cái ngày trước.
Vâng. Cái gì quên mất đi rồi.
Dạ.
Có cái gì nghĩ hết.
Sự thật con hay quên lúc này. Con
quên,
hay quên
là không có nhớ được. Cho nên nhớ là còn nhín chặt. Mà quên đi là được thanh lọc. Lúc đó tâm mình mới thật. Tâm không mới là dân sợ. Tâm động là dân ma.
Kính thưa thầy, con muốn hỏi thầy một câu hỏi về Pháp Luân Chứng Minh. Trong ngày nhiều khi con không có nhiều thời giờ, nhưng mà con cảm thấy cần phải làm chứng minh. Mặc dù con không có đủ thời giờ để làm trọn hết cái 78 hơi thở. Như vậy có hại không? Nhất là trước khi thiền con làm, nhiều khi con thở tới 9 là hết. Nhưng mà không biết về có hại hay không?
Không có hại đâu. Cái đó là giúp thêm sức khỏe, làm cho thông cái gan và giúp cái thận. Giúp sức khỏe thôi. Nhưng mà người tu lâu dùng ý gom điển bộ đầu cũng được. Vì không có đủ thời giờ làm sao. Nhưng nếu làm được thì sức khỏe tốt lắm.
Kính thưa thầy, lúc trước con có hỏi thầy là con có thể thiền từ 6 giờ tới 10 giờ hay không? Thì thầy có nói là con có thể thiền bất cứ lúc nào nếu con có thì giờ rảnh. Không biết mà trong lúc đó thì thầy lại có dặn là không nên thiền vào khoảng thời gian đó. Như vậy con muốn biết là con có thể tiếp tục thiền vào trong khoảng thời gian đó hay không?
Cái thời gian đó là ngừa cho những người mới tu. Những người mới tu á, nó không có điển mạnh trên bộ đầu, không cảm thấy rút bộ đầu. Thì nhiều khi nó ngồi khoảng 6 giờ tới 9 giờ. Đó là những luồng điện trượt nó có thể tới quay pha được. Còn những người tu lâu rồi, cái chuyện tứ thời là đâu có quan trọng đâu.
Kính thưa Thầy, khi con ngồi thiền, dù con mệt hay là khỏe, thì khi con bước vô niệm á, thì con có thể mê, ngủ mê đi. Hoặc khi con đang sơ hồn, con cũng có thể mê đi. Hoặc khi con thở, con cũng có thể mê đi. Con muốn biết là sau khi con tỉnh dậy sau 1 hay 2 giờ ngủ như vậy đó, con có thể làm lại hết không? Mặc dù con đã làm, ví dụ con đã làm soi hồn rồi, con bây giờ con có thể làm lại soi hồn và thở tiếp tục hay là không?
Cái đó không cần thiết, cho ngồi nhập định, ngồi thiền luôn được. Không cần thiết soi hồn cả lại. Khi ngủ, làm xong rồi nằm ngủ xuống, trở lộn lại, ngồi thiền. Ngủ 1-2 tiếng ngồi dậy, thiền định luôn.
Dạ, kính thưa Thầy, con đã đặt câu hỏi đó lên Thầy cách đây mấy năm rồi, Thầy cũng có trả lời như vậy. Nhưng mà trên thực tế khi con thực hành á, nếu mà con không có làm pháp luân thường chuyển á, thì sáng dậy con không có thấy được khỏe.
Như vậy. Cái đó là chứng minh sức khỏe của sang tăng yếu đó. Cho nên tôi nói một ngày mà làm được chứng minh đúng á thì sẽ đạt được sức khỏe. Vì làm chứng minh ít quá. À. Còn nếu mà làm được pháp luân thường chuyển thì càng tốt. Mà nếu mà vô ngồi nó mê thì cứ thiền luôn, không có sao.
Kính thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy là khi con làm pháp luân thường chuyển á, khi con thở ra thì con cũng thở ra như mọi người, con thở ra rất là lâu và thở tới cạn hơi thở luôn. Nhưng mà con khi con hít vô á, con nghĩ là cái con điển nó lên và như vậy không biết như thế nào có đúng hay là không.
Cái điển nó lên thì phải giữ cái hơi phải đầy. Khi mà ngồi làm pháp luân thường chuyển, cái hơi phải giữ trong bụng đầy và cái ý nó đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo, nó lên luôn, nó không có gián đoạn. Không nên cho nó gián đoạn, thẳng một hơi lên, tốt hơn, vì sao tăng yếu, nó bị gián đoạn. Trong không có lên được thì cứ dịch xả ra. Lặp đi lặp lại nó sẽ dài lên, đừng có nôn, đủ lực lượng nó mới lên. Thì lúc đó mới thấy mạnh, cũng như cái hơi của tôi này, tôi ngồi ở đây ha. Cái ý thở, dùng ý nhẹ nhẹ, không có gì. Cách đúng á, con người nó ngay ngắn à. Thở ra nó xẹp thì hết. Mà hồi ban đầu tôi làm á, không có vô. Tôi không biết làm sao, tôi chỉ biết khóc thôi. Có cái hít vô mà hít không được. Cứ hít vô ngực rồi cứ làm gì, không có làm được. Rồi lần lần nay một chút, mai một chút, đi lên. Cho nên đừng có nôn nóng. Người nào làm được bao nhiêu, xả ra, làm lại. Ở trong đó nó sẽ kéo dài lên. Lên lặng, lúc đó tôi có đến hỏi ông Tư một câu. Bây giờ cái mặt ông y như vậy đó. Anh ấy tu chứ bà ăn với tôi, tôi hỏi cái mặt, thấy ghét không? Hồi đó ông trả lời vậy đó. Cười mà cười gắt vậy
đó. Khi con thiền định á, thì con có lúc á, con phải ngước cái cổ con lên chút á, thì lúc đó con cảm thấy mát mẻ lắm. Vì vậy con không biết là con có thể ngước cái cổ lên vậy không, hay là con phải kéo xuống cho nó ngay thẳng đàng hoàng.
Luôn luôn nó ngay thẳng như một tượng Phật. Nó mới dễ đi. Cho nên tu chỉnh, lúc nào ngồi phải chỉnh đâu. Không chỉnh đâu đừng ngồi. Ngồi sơ hồn đúng theo sơ hồn. Pháp luân thường chuyển đúng theo pháp luân thường chuyển. Ngồi thiền định đúng theo thiền định. Còn không đúng, dập cho mày đi ngủ. Phải hứa bữa sau làm lại. Thấy không? Chứ đừng có bắt mà ngồi quẹo qua quẹo lại, cái tập quán không có tốt, nó sinh bệnh hoạn và không có tiến bộ. Cho nên các bạn nhìn tôi khi tôi nhắm mắt là luôn luôn nghiêm trang, tập quen rồi, nhắm mắt.
Nhắm mắt như vậy tôi cảm nhận như có một giấc ngủ triền miên sung sướng vô cùng. Xíu vậy.
Cho nên cái mặt không có nhăn, chỉ cười. Nó có cái mỉm cười ở trong đó. Tâm thức nó mỉm cười, cũng như cái hoa sen nở.
Kính thưa Thầy, đến đây cũng đã hết giờ. Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy.
Thành thật cảm ơn Sư Hiền.